Quý vị thấy cái câu gốc chúng ta sẽ học với nhau ở trên bài bảng đó, hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Quý bạn chị em khi mà thấy cái câu gốc này, cái đề mục này, thì quý vị có lấy làm lạ không? Vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Thì quý vị nghĩ rằng vật gì của Đức Chúa Trời đấy? Hả? Có nhiều thứ không? Nguyên tắc của cái ở đời này, đời và đạo thì chúng ta thấy rằng khác nhau. Trong cái đoạn Kinh Thánh chúng ta thấy rõ đó, hai cái đảng đối lập với nhau mà bây giờ họp lại để mà hỏi Đức Chúa Giêsu. Ở đây thì nói rằng người Pha-ri-si, tức là cái phái biệt lập chuyên về tôn giáo, về đạo đức, về các giáo lý. Còn phe Pha-ri-si đó, đó là về tôn giáo hay là phe đảng của vua Herod. Bây giờ quý vị, tôi hỏi đố quý vị đó. Quý vị, chúng ta có mấy cái đồng tiền? Đồng nhỏ nhất là mấy? Đồng tiền ở Mỹ á. Hả? Một xu. Thì hình của ai? Hình của ai? Quá rồi hả? Rồi 5 xu. Hình ai? Không biết luôn. Rồi 10 xu. Trong số mà cái nhiều hình nhất á là đồng 25 xu, phải không? Tùy theo tiểu bang này kia. Nhưng mà hồi xưa đó, cái đồng tiền á chỉ có hình ông Caesar. Caesar là ai? Caesar là ông vua của đế quốc La Mã lúc bây giờ. Đây là một câu hỏi rất là khó. Họ đem hỏi Chúa Giêsu: chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesar hay là không? Nếu Chúa nói rằng phải nộp thì sao? Cái phái Pharisee nói không được. Ông Caesar đó là một, một cái người mà hà khắc dân mình, mà bây giờ thầy biểu nộp cho cái ông đó sao được? Còn nếu mà Chúa nói rằng không, mình không có cần nộp thì sao? Vấn đề gì? Thì cái phái Herod đó lên án Chúa: tại sao thầy chống với Caesar? Thầy là ai mà thầy dám chống? Thí dụ vậy thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu biết cái ý của họ, cái lắc léo của họ chỗ này. Cho nên trong bản Kinh Thánh của chúng ta nói rằng họ gài bẫy Chúa Giêsu. Cái chữ gài bẫy đó là một cái chữ tiếng Hy Lạp, nó là cái loại bẫy những con chim hay là bẫy những con nhỏ nhỏ đó, vướng chân vào là không có ra được. Cái chữ bẫy đó. Quý vị có ai từng gài bẫy mấy con thú chưa? Hay là gài bẫy này kia đó thì dễ vướng. Cho nên đó, đằng nào Chúa trả lời yes hay là no cũng là bị khó khăn. Cho nên Chúa nói đưa cho ta một cái đơn này. Chúa biết hình ai chưa? Biết chứ, phải không? Chúa hỏi hình ai thì họ nó có một mình ông Caesar thôi. Thì Chúa nói rằng vật chi của Caesar trả lại cho Caesar. Vật chi của Đức Chúa Trời phải trả lại cho Đức Chúa Trời. Vật của Caesar là thuế, là tiền thế thôi, phải không? Quý bà chị em ở đây đã nhập tịch Mỹ rồi, phải không? Theo quý vị đó, khi chúng ta nhập tịch Mỹ, chúng ta thường hỏi cái gì? Thường hỏi cái gì khi chúng ta nhập tịch Mỹ? Tôi nhập tịch tôi được cái gì, phải không? Tôi được cái gì, quyền lợi gì, phải không? Được nước Mỹ bảo vệ, được trở nên công dân nước Mỹ, nhiều cái gì dự. Nhưng mà tóc bao giờ quý ông bà chị em hỏi rằng khi trở nên quốc tịch rồi đó, là công dân Mỹ rồi, tôi có bổn phận gì? Mấy thứ, mấy điều quý vị có bổn phận đối với nước Mỹ. Mấy điều. Cái gì? Quý vị phải đi lính trong cái tuổi tuổi quý vị. Tôi không rõ lắm bây giờ tuổi đi lính là tuổi nào. Rồi thứ hai á là đóng thuế. Thứ ba là gì? Đi bầu cử. Và thứ tư là gì? Còn thứ tư nữa không? Có giấy có tờ đàng hoàng đó nha. Tức là nếu mà được gọi đi bồi thẩm đoàn để xử đó thì quý vị phải đi. Không đi đó là rắc rối lắm. Cho nên đó ít ra bốn điều phải không? Nhưng mà hai điều là chúng ta không thể nào mà khỏi được, đó là đóng thuế, phải không? Phải đóng thuế và phải đi bầu cử. Dầu rằng có nhiều người tín đồ thì nó ôi cái chuyện ở đời tôi không mà không để ý đó, tôi không thèm đi bầu, ông nào cũng vậy thôi. Quý vị ơi, cái đó là sai. Nếu quý vị không bầu á, những người xấu họ bầu với nhau, họ đưa cái người xấu lên. Đây là cái việc mà tôi ở San Francisco tôi đã gặp phải đó. Chúng tôi ở tôi là chủ tọa của Thánh San Francisco 26 năm. Ông bà Dr. An ngồi dưới đây là thư ký hồi đó của tôi. Ở tại San Francisco nhiều con cái Chúa lắm. Nhưng mà họ nhất định không 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 để bầu. Ai đi lên làm thị trưởng cũng vậy thôi. Cho nên tín đồ không đi bầu. Mà San Francisco á, là thủ đô của đồng tiền nước ái. Mỗi năm, mỗi tháng vậy trung bình khoảng 100 người chết vì bệnh AIDS. Mà vẫn là thủ đô của đồng tiền ái. Vì cơ đó, con cái Chúa không đi bầu thì những người đồng tiền ái đi bầu. Và họ dồn phiếu ra cho những người đồng tiền ái. Và lên á, họ lên họ chi phối rất là nhiều trong dân chúng, kể cả tín đồ, phải không? Cho nên tôi không phải là quảng cáo cho vấn đề mà đảng nào hết á, nhưng mà chúng ta phải chịu khó đi bầu, đó là cái nhiệm vụ của mình. Ở đây thì Chúa nhắc một điều, mình đến đời mình có bổn phận đối với chính quyền, không? Nhưng mà song song với đó chúng ta có bổn phận với Đức Chúa Trời. Về phần xác và về phần hồn, hồn là về Chúa nắm. Cho nên Chúa nói rằng đừng sợ kẻ mà chỉ giết thân thể mà không có giết được linh hồn, nhưng mà thờ sợ đấng đã sao giết thân thể và linh hồn bỏ vào hỏa ngục. Cho nên cái câu hỏi này đó họ gài bẫy Chúa, nhưng mà Chúa biết trong lòng của họ, Chúa biết sự suy nghĩ của họ, Chúa biết họ muốn cái gì, phải không? Nhưng mà Chúa nói rằng cái điều quan hệ là đây. Trả cho Caesar cái gì của Caesar. Quý bà cho em đóng thuế có sòng phẳng không? Hay mình chạy chừng nào tốt chừng đấy? Cái người mà trốn thuế nhiều nhất là gì phải không? Là những ông làm thuế vụ á, ông biết cái đường láo lắt léo á, ông trốn được. Đấy. Nhưng mà vấn đề quan hệ á, là có những gì của Đức Chúa Trời mình phải trả lại cho Đức Chúa Trời, vật gì của Đức Chúa Trời phải trả lại cho Đức Chúa Trời đây. Ông vua David ông nói rằng cảm tạ ơn Chúa vì mọi vật đều do Chúa mà tới và thuộc về Chúa cả. Hỡi Rê-va, Đức Chúa Trời cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn năng, oai nghi. Và mọi sự quy về danh Chúa, mọi sự của chúng tôi có là đã thuộc về Ngài. Quý vị có sức khỏe, quý vị có công việc làm, ngay cả quý vị có được trợ cấp nữa, cái đó cũng mọi sự đều thuộc về Chúa. Có nhiều người tín đồ nói, tôi đâu có lợi tức gì đâu, đâu có làm ăn gì đâu, tôi chỉ nhận trợ cấp thôi, thì là tôi khỏi dân tiền. Điều đó sai. Điều đó sai. Trợ cấp cũng là một cái lợi tức của mình chứ, phải không? Cho nên bất cứ cái gì chúng ta đều phải dâng cho Chúa ở đây, nhưng mà đây nó là mọi sự thuộc về Chúa rồi. Ông vua David, ông công nhận điều đó. Những gì chúng con dâng đây cũng vốn là thuộc về Chúa cả. Đây là hình ảnh người mẹ cho con mình mấy cái kẹo, rồi thì xin lại nó để coi thử nó cho không. Đứa có hiếu thì nó cho, còn đứa không thì sao? Không, nó không cho. Thì kẹo đó thuộc về mẹ nó rõ cho, rồi mẹ nó xin lại có một miếng thôi, một thỏi thôi mà nó không cho, là quyền của nó, phải không? Chúng ta nghe, cái gì của Chúa cho chúng ta hết rồi, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta có nhớ ơn Chúa không, hay là nghĩ rằng mình nhờ mình thông ngoan tài cán mình mới được điều này. Ông Môi-se đã hết sức là nhẫn nại để khuyên dân Do Thái. Ông biết trước rằng khi họ ở trong xứ rồi, họ sẽ quên Đức Chúa Trời. Thế nên Môi-se 2-3 lần ông nhắc, đừng có quên, ở cái nhà các ngươi không xây, vườn tược các ngươi không có trồng, thì đừng có vội quên Chúa. Nghĩ rằng do sức mạnh của ta, sự thông minh của ta, ta được những điều này. Cái điều mà khuyên bà chị em có hết thảy mọi sự, ngay cả hơi thở nữa, thuộc về Chúa. Phải không? Có một ông tín đồ, ông này một ngày kia ông bị heart attack, rồi thì ông được cứu sống. Nhưng mà rồi trong vòng có một tuần để họ tính tiền ông thở oxy đó, để gắn là ông oxy đặc biệt để ông thở, thì ông tính tiền trả, ông phải trả cái tiền oxy trong vòng một tuần thôi là 4,000 đồng. Ông ngồi ông khóc, thì những người trong nhân viên hỏi, ủa ông khóc gì, ông không có tiền trả hả? Đừng có lo, chính phủ trả. Ông nói không, ông khóc vì cớ ông có tội với Chúa. Ông là 70 mấy tuổi rồi, mà nếu mà Chúa tính tiền không khí mà ông thở như là tiền bệnh viện là tính là tiền oxy á, thì không biết bao nhiêu tiền mà ông không biết. Mà thiệt vậy phải không? Nếu cái chính phủ sau cùng mà họ gắn máy cho mỗi người thở bao nhiêu oxy tính tiền thì quý vị nghĩ sao? Mình phải trả bao nhiêu? Vô phương, phải không? Mà cái mà mình không trả đó là cái quý nhất, phải không? Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta hưởng những cái thuộc về Chúa, mà chúng ta không biết cảm ơn Chúa, không biết để phần cho Chúa là thật là chúng ta có lỗi rất nhiều. Như vậy, tất cả mọi sự thuộc về Chúa, và chúng ta phải cẩn thận khi dùng nó. Chúng ta chịu trách nhiệm để giữ những tiền bạc và của cải của mình để chúng ta hầu vị Chúa. Nhưng mà ở đọc Kinh Thánh thì tôi thấy có 4 điều mà căn bản ở đây. Điều thứ nhất lời hứa nguyện. Chúng ta đọc với nhau câu Kinh Thánh này đi. Khi ngươi nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoãn nguyện ấy. Bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Và cái câu những câu sau đó thì phải là cẩn thận làm trọn mọi điều. Và ở trong câu Kinh Thánh đó nói rằng
mọi gì, mọi sự của Chúa cho, thì chúng ta nhiều khi chúng ta không biết, và nhiều khi chúng ta cầu nguyện, và trước khi cầu nguyện đó, thì đôi khi chúng ta hứa nguyện, phải không? Hứa nguyện lạc ý, tự mình hứa nguyện cho Chúa đâu có đòi. Đôi khi thì như là chúng ta đưa đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn vậy đó. Chúa ơi, nếu Chúa cho con có công ăn việc làm, con thì dâng phần 10. Tôi có một người tín đồ ở dưới miền Nam, nói tôi, ông sư ơi, ông sư cầu nguyện với con đi, hết sức đi, con có cái xe rồi thì con sẽ đi nhóm thường xuyên. Khi tôi giúp đỡ anh mua được cái xe rồi, không thấy anh đi nhóm nữa. Tôi hỏi, ủa, anh hứa là mỗi tuần anh đi nhóm mà sao 2-3 tháng này không thấy anh? Nó nhờ khổ quá ông sư ơi, có xe rồi bạn này, chở đi chỗ này chỗ kia, nhất là ngày Chủ nhật á, chở đi chùa chiền đủ chuyện hết. Rồi ra con không có thời giờ đi nhà thờ. Hứa mà không làm, có không? Có hai thanh niên đi nhà thờ, một anh thì không có đem ra tiền, mới thúc của chỗ anh cho tôi mượn 5 đồng để tôi dâng. Thì anh bạn đưa 5 đồng cho dâng, rồi tuần sau cái anh bạn nói anh trả lại 5 đồng để tôi dâng. Thì anh này nói sao? Tiền của anh á, tôi dâng cho Chúa, anh được phước, mắc gì anh đòi tôi? Tức là sao? Hứa mà chẳng những quýt mà còn ngoan cố, ngụy biện, là nói cái chữ đó. Tiền của anh tôi dâng cho Chúa thì anh được phước, mắc gì anh đòi tôi? Cái bà chị em có bao nhiêu lời hứa với Chúa mà quý vị không làm không? Có không? Lúc còn trong trại tị nạn, lúc ở trên thuyền, lúc chúng ta bệnh, khi chúng ta thất nghiệp, mình tự ý hứa cho Chúa đâu có đòi, đúng không? Đây là một trong những điều mình dễ mắc nhất á. Mình hứa với Chúa mà không làm. Ở đây có vài chữ chúng ta để ý. Chớ trì quẩn, đừng có tao để Chúa, để con năm tới, để con năm tới nữa. Có người tên đồ nói tôi, thưa ông sư, tôi lỡ hứa Chúa dâng phần 10 3 năm rồi, mà bây giờ chất chồng chất với nhau ba rằm nhiều quá, thôi xin Chúa miễn đi. Cứ lề lê, cứ khẩn, cứ dồn lại thì rồi nó thôi bỏ đi. Cái điều mà đây nó có một điều cẩn thận, hãy cẩn thận làm trọn. Cẩn thận làm trọn trong tiếng Hy-ba-lai có nghĩa là làm từng chi tiết, làm từng chi tiết một cách chính xác. Hứa cái gì phải làm cái đó, chứ không phải hứa là trả cái phần nữa thôi. Chúa sẽ, ở đây có điều quan hệ, Chúa sẽ đòi sự hoàn nguyện. Quý vị mà thiếu thuế, chính phủ cũng coi chừng đó, họ cũng đòi phải không? Họ đòi đó, mà đòi luôn tiền lời nữa đó nha. Đâu phải không đâu. Nhưng mà Chúa chúng ta thấy Chúa không có đòi mình cái mình quỵt. Mình không làm những gì mình hứa. Nhất là khi mình đạt được cái điều mình cầu nguyện, mình lại quên. Quý vị về mà ghi lại đi. Từ hồi mình biết hứa, mình có làm trọn không? Cái điều mà gọi là dễ dàng nhất á, hay là gần mình nhất á, là lời hứa nguyện ở trên tòa giảng lúc mình làm đám cưới. Quý vị có hứa không? Có. Quý vị có quên không? Chúng tôi đám cưới được 54 năm rồi. Mà thiệt tình mình nói, ông cụ mục sư, ông Nguyên làm đám cưới, tôi cũng nói qua dài. Bây giờ tôi không có nhớ chữ nào. Nhưng mà tôi nhớ cái lời hứa giữa tôi với nhà tôi. Có một cái câu mà cô dâu chú rể sợ nhất là câu gì không? Chỉ có sự chết mới chấm dứt cuộc tình này mà thôi. Bây giờ cái survey là hầu hết người Mỹ không có cái câu đó nữa. Họ không có câu đó nữa. Tại sao? Tại sao? Lậu được. Quên được. Tôi mới đọc cái survey của Christianity Today. Thì họ survey như thế này. Họ hỏi 100 cặp. Có ông, có bà. Mà những người này đó đám cưới 20 năm rồi. Câu hỏi như thế này: nếu anh chị được phép làm lại cuộc đời, anh chị có tiếp tục cái người mình đang có không? Hay là kiếm người khác? Quý vị nghĩ có bao nhiêu phần trăm là muốn tiếp tục? 20 năm thôi. Bao nhiêu phần trăm? Đấy. Bao nhiêu phần trăm? 1% à? Ôi trời. Họ cộng lại mà nhiều người ngạc nhiên, 20%. Tức là 80% đó, forget it, tôi lấy kiếm người khác. 20% tôi sẽ recycle người đó. Recycle là sao? Là tái dụng đó. Là tái sử dụng. À, tiếp tục. Chúng tôi thì năm 25 năm đó, chúng tôi đã tái hứa nguyện trở lại. Quý vị có cái làm lễ 25 năm không? Nên làm á. Nên lên làm đó. Tôi với nhà tôi hứa với nhau đó, sẽ mỗi năm phải hấp hôn một lần. Quý vị biết gì hấp hôn không? Sao không nướng hôn mà hấp? Hấp hôn ta là nhớ đến anniversary, cái ngày đám cưới của mình. Hứa bà một năm dẫn bà đi chơi dỗ. Nhờ hứa thì vậy. À. Có nhiều người hỏi tôi, ông sư sao được 54 năm đám cưới. Tôi nói chỉ có, đối với tôi thì có 4 chữ T mà thôi. Nếu cái quý cặp nào mà muốn sống với nhau bền đó, ha, thì nhớ 4 chữ này. Thứ nhất là T là thương. Phải thương yêu với nhau. Chữ T thứ hai á, là tha thứ cho nhau. Vợ chồng nhau cũng không thể nào khỏi được những lời qua tiếng lại. Nhưng mà cái điều ngọt, lời ngọt là mình không nhớ. Lời sẵn thì mình quên. Rồi nhớ dài chứ. Nhớ dài. Tha thứ. Mới sống được. Chữ thứ ba, T là tôn trọng. Tôn trọng lẫn nhau. Cái điều mà khó khăn nhất á, là đàn ông á, khi gặp với nhau thì sao? Nói xấu về vợ mình. Còn đàn bà gặp với nhau thì sao? Nói xấu ông chồng mình. Mà khổ nổi chẳng những thì ở trong nhà thờ cũng vậy nữa. Mới là cái khổ. Phải tôn trọng với nhau mới sống với nhau được, quý vị ơi. Tôi luôn khen nhà tôi á, bà có những nét nhăn có trình độ. Mình nhắm vào cái chỗ nào tốt mình nói, chứ còn chê không chỉ ai chỉ cho nói, phải không? Thành ra đó, cái điều lời hứa quan hệ mình với Chúa mình phải giữ. Bằng không Chúa đòi á, chứ không phải là quỵt thôi á, không có nữa. Rồi lời hứa mình với nhau. Lời hứa với ở trong nhà thờ. Có nhiều người muốn có chức mà không có muốn việc. Không được. Lời hứa với Chúa cái gì mình phải làm. Hứa với ban chấp hành điều gì phải làm. Không? Mà phải làm cho trọn, kỹ, chứ không phải là làm cho nó có. Cái điều thứ nhất quý vị nhớ đó, lời hứa. Gần không á, không phải là thôi quên rồi thôi đâu. Chúa sẽ đòi. Chúa đòi thì là mình không có chạy được. Điều thứ hai. Quên. Đó là già rồi đó, quên. Chữ T thứ tư là tiếp tục tiếp tay, không có việc nào của vợ, không có việc nào của chồng hết. Phải tiếp 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 giúp đỡ với nhau, phải tiếp tay, không có nói là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà, không có chuyện đó. Ở bên này ai cũng đi làm hết, bà vợ cũng đi làm, mình đàn ông á đâu có gì chuyện đó, tôi mục sư tôi lo chuyện hội thánh thôi, chuyện nhà là bà lo hết, không tôi phải phụ bà, nó mới công bình chứ phải không? Thành ra cái điều mà quan hệ thứ hai đó, cái này đó mình cũng dễ bắt nữa, là trả lại phần 10 cho Chúa. Ở đây Chúa có nói chữ một không? Có chữ một ở trong đây không? Các phần 10. Phần 10 thì giờ, phần 10 về tiền bạc. Quý vị đọc với tôi cái câu này đi. Các ngươi cả nước ăn trộm ta. Phần 10 mà có nhà ta. Các người người dự vì các người là con vãng tiếng Anh kế bên đó. Đây là một cái điểm mà các hội thánh địa vấp họ nói như thế này: nếu một hội thánh địa phương chỉ cần 10 gia đình trung tín dân phần 10 thì hội thánh đã sống, chỉ cần 10 gia đình thôi. Quý vị nghĩ rằng quý vị có trong phần 10 không? Bên đây đó, Chúa không có nói một á, là các phần 10 á. Cái điều Chúa nói gì? Các ngươi cả nước làm gì? Cả nước ăn trộm. Một người ăn trộm thấy mệt rồi, cả nước ăn trộm. Bây giờ hỏi quý vị nè, ban đêm quý vị đang ngủ mà quý vị thấy ăn trộm vô nhà, quý vị làm gì? Là kêu điện thoại, kêu cảnh sát. Có bao giờ chúng ta nói, ê, quan nghênh ăn trộm, anh muốn cái gì? Tôi chỉ chỗ cho lấy nha. Có không? Có làm vậy không? Nhưng mà mình làm á, mình một tay ăn trộm của Chúa, ăn trộm của Chúa, một tay kia đó xin Chúa cho con thêm. Mình vừa ăn trộm mà chẳng những là còn đòi thêm nữa. Ở đây nói mấy điều là cái mấy cái chữ là đôi khi chúng ta không có để ý, là hãy đem hết thải các phần 10 vào kho. Chữ kho này trong tiếng Hy Lạp á, là kho địa phương. Kho địa phương, ăn cây nào trồng rào cây nấy. Cái sở dĩ mình thất thoát tiền bạc ở trong hội thánh địa phương đó, thì nhiều con cái Chúa gửi về Việt Nam, gửi giúp người này người kia. Cái chuyện mà của mình á, mình không có thể chích phần 10 mà làm cái chuyện đó được. Phần 10 là vào kho địa phương thôi, không có chuyện. Nếu mà hơn cái đó thì mình có thể gửi đầu gửi tủy, nhưng mà phần 10 là địa phương của hội thánh này, là hội thánh này. Có chúng ta có nhiều cơ quan, nhiều điều để mà dâng hiến lắm, nhưng mà kho địa phương là đây. Quý vị phải làm, bằng không á mình ăn trộm. Ăn trộm khác với ăn cướp như thế nào? Khác làm sao? Lén lén lấy à? Cướp thì có vũ khí à? Nhưng mà Chúa nó không có nói mình ăn cướp, Chúa nói mình ăn trộm. Tức là sao? Lén lén lấy lén lén lấy. Và cái chữ ăn trộm nó cũng cái ngộ đó. Ở trong tiếng Hy văn đó, nó có nghĩa là giật lấy đồ không phải của mình. không phải của mình mà mình mượn tạm. Quý ông bà chị em suy nghĩ kỹ đi. Quý vị có một đồng, quý vị dân mấy đồng, mấy dân nhiêu? 10 xu. Quý vị có 100 dân nhiêu? Quý vị có 1 triệu dân mấy? Như vậy á, thì người giàu dân nhiều hay là người nghèo dân nhiều? Hả? Người nghèo dân nhiều chứ, người giàu 1 triệu đồng, dân 100 ngàn gì nổi, hả? Tiền đâu dân? Phần 10 là một điều quan hệ. Có nhiều người nói, ô cái chuyện này chuyện cũ ước. Trong ước thì ông Phao-lô nói gì? Dân hết thảy những cái gì tùy ý, tùy lòng của mình. Và trong Roma đoạn 12 nói gì? Dân thân thể và cả đời sống để phục vụ Chúa. Chứ không chỉ phần 10 thôi. Như vậy, ông Biham cũng nói một câu rất là hay. Nếu ai mà dân hơn phần 10 nữa đó, thì mới dùng chữ dân cho Chúa. Còn ai mà chỉ dân phần 10 thôi á, thì không có dùng chữ dân, mà dùng chữ nộp. Và đúng, ở trong cựu ước luôn luôn dùng chữ nộp, không có dùng chữ dân. Cái nghĩa vụ mình phải nộp. Nó không có chuyện mà dân. Dân là khi nào hơn cái đức đó mới dân. Khi mà anh em nhiều khi chúng ta trễ mãn vấn đề đó về công việc Chúa không có được tiến bộ. Đôi khi giận ông thủ quỹ hay bà thủ quỹ là không giận. Giận ông sư không giận. Để coi ông làm gì. Ông làm gì tôi đây. À, nhiều người đó. Ông mà ông mục sư không làm gì hết á, nhưng mà Chúa tác kè đó. Mới là mệt á, Chúa đòi mới mệt. Chúa đòi trong khi mình đau yếu, mình thất nghiệp, tai nạn, biết bao nhiêu thứ. Cho nên cái tiền phần 10 quý vị ơi, hãy cẩn thận trả lại cho Chúa. Bằng không á, Chúa đòi. Và tôi đọc cái gương của ông Colgate, quý vị có biết cái kem đánh răng hiệu Colgate đó. Cái ông đó, ông dân phần 10 hết sức là nhiều. Sau đó ông dân 2 phần 10, đến tới 3 phần 10. Đến 4 phần 10. Và công việc Chúa, công việc của ông càng ngày càng phát triển. Có một người mẹ đó cho hai đứa con hai cái đồng tiền 25 xu. Dặn rằng con, một đồng con dâng cho Chúa. Một đồng để con, một cái đồng xu kia 25 xu để dành mua kẹo. Rồi đứa nhỏ nó cầm 25 xu, nó bỏ túi, nó chạy vòng vòng chơi, nó rớt mất một đồng. Rồi cái khi mà dâng tiền đó, mẹ nó hỏi, tiền có đâu dâng? Nó không biết. Cái đồng tiền của Chúa rớt mất rồi. Không biết làm sao nữa, đồng tiền Chúa rớt mất rồi. Bây giờ cái đồng tiền này của con, của một kẹo. Quý vị có cho em này không? Đồng tiền Chúa rớt mất rồi, cái này của con. Bản thân thì Chúa dạy dỗ. Từ lúc nhỏ, mẹ tôi nói phải dâng phần 10. Và tôi năm nay là 75 tuổi, 46 năm trong chức vụ. Tôi chưa hề biết thiếu dân phần 10. Chúa cho đầy đủ. Cái việc đó là một cái điều trải nghiệm, chứ phải chỉ nói xuống. 46 năm chức vụ. Kể như 70 năm tin Chúa đi. Không thiếu. Mà khi cần dân á, Chúa lại ban thêm. Ở đây nói rằng, thử Chúa đi. Chưa có cái câu nào trong Kinh Thánh biểu thử á. Mà đây á, Chúa biểu thử á. Test. Xem ta có mở cửa gì. Cửa lớn hay cửa sổ? Cửa sổ thôi mà không có chỗ chứa. Chúa mà mở cái cửa lớn chắc là ngập hết. Cửa sổ thôi. Quý vị ơi, hãy hầu về Chúa. Cái gì chúng ta thấy đó, nó sẽ mất. Mình không có gặp được ở trên trời đâu. Chỉ có những linh hồn chúng ta hầu về Chúa, hay là những cái gì đầu tư trên trời. Tiền bạc quý vị cất đâu? Nhà băng phải không? Có ai chôn dưới đất không? Không, không ha, cất. Thì chúng ta cũng phải vậy. Chúng ta hầu vì Chúa, phải hầu vì Chúa, trả lại những đồng tiền của Chúa. Điều trả lại cho Chúa là gì? Cái này của mình cũng dễ bắt nữa. Sự vinh hiển của Chúa, chúng ta đọc với nhau. Ta là Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển của ta cho một người, cũng không nhường sự vinh tôn trọng cho những tượng trạm. Rồi chúng ta thấy trong câu vụ các sứ đồ đó, có nói về vua Hê-rốt, ông mặc chiều, ông mặc long triều đó, vua lên ông tuyên bố cái gì đó, thì dân chúng nói, ô, đó là vị thần. Và ông làm thinh. Ông cho cái lời người ta nói mình thứ đáng phải nhận. Thì câu kế tiếp là gì? Thiên sứ của Chúa đánh ông và ông bị trùng lục mà chết trong cái ngày đó. Ông chỉ yên lặng thôi, ông nhận. Quý vị ơi, nhiều khi chúng ta làm cái gì chúng ta cũng thích tiếng khen. Nhất là đàn ông muốn làm gì có phải danh gì với núi sông, phải không? Mình làm được cái gì người ta nói, tôi á, hội thánh này là này mà không có tôi là dẹp. Tiền này mà không có tôi dân là thiếu à. Nhiều tín đồ nghĩ rằng mình dân tiền nhiều, mình có quyền nhiều. Điều đó hoàn toàn sai. Vinh hiển của Chúa tức là gì? Được tiếng khen á, thì hò hẹn không còn. Mình thích người ta khen, mà vô tình mình chiếm sự vinh hiển của Chúa. Đáng là nói, ồ, cảm ơn Chúa, đó là Chúa cho, không phải tôi đâu. Chúa cho. Cho nên á, chúng ta nhớ rất là dễ phạm là chiếm sự vinh hiển của Chúa, vinh quang của Chúa. Một trong cái điều Chúa chống á, là kiêu ngạo. Phải không? Mình có quyền hãnh diện mà gì? Chúa cho. Mà khi cái sự hãnh diện đó nói tới nó lui á, nó thành gì? Nó thành khoe khoang. Khoe khoang mà nói tới nó lui nữa đó, nó thành kiêu ngạo. Thì bắt đầu chữ một sự hãnh diện thôi. Hãy coi chừng. Nhiều khi chúng ta cướp sự vinh hiển của Chúa. Điều chót trả lại Chúa là ngài an nghỉ. Chúng ta không cần phải đọc, chúng ta biết cái câu này rồi. Hãy nhớ nghĩ đặng đạm lên ngày thánh. Có nhiều người nói, tôi nhớ ngày nghỉ, ngày chủ nhật, nhưng mà tôi phải. Có nhiều người nói, tôi ở bên Việt Nam cộng sản bắt đi học tập, còn bên đây mục sư bắt đi nhà thờ. Ngày thánh, người nghĩ trở nên ngày thánh, chứ phải, tôi nghĩ tôi ở nhà tôi coi tivi, tôi ở nhà tôi ngủ, đó ngày nghỉ. Không, ngày thánh, thờ phượng Chúa. Trừ khi những cái chuyện trong cái hạn đó bắt buộc, thì chúng ta không có thể nói được. Nhưng mà nếu mà có thể được, hãy cố gắng trả lại cái ngày nghỉ cho Chúa. FBI họ có survey như thế này, họ nói cái vùng nào đó tín đồ đi nhà thờ đó thì cái vùng đó ít có trộm cướp. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng Chúa luôn luôn muốn chúng ta để một thời giờ an nghỉ. Các bác sĩ, tập đoàn bác sĩ ở tại Thụy Sĩ họ nói như thế này: nếu mà chúng ta làm hết 7 ngày thì chúng ta cái số oxy chúng ta cần thở đó, cái sức lực chúng ta cần để dưỡng sức đó mất. Mà người đó nếu người nào làm 7 ngày sẽ bị tổn thọ ít nhất là 10 năm. Cái này là Sơn về rõ ràng có giấy có tờ á, chứ không phải là họ nói không. Chúa muốn chúng ta nghỉ để thờ phượng Chúa, để mà chúng ta được recharge, để mà chúng ta đi làm việc khác nữa. Có một cái gia đình kia có 7 anh em. Trước khi người cha qua đời thì dặn rằng 6 anh đi làm ở ngoài ruộng đi, còn em út là phải ở nhà nấu cơm, nó soạn đồ để 6 anh em kia về ăn. Làm được thời gian cái 6 anh không được, thằng này nó ở không sướng chết, phải bắt nó đi làm. 7 anh em đi ra ngoài đồng làm hết. Chuyện gì xảy ra? Không có cơm ăn, mệt rồi gây lộn rồi nha. Chúa cũng vậy đó, Chúa cho chúng ta một ngày nghỉ. Mà chúng ta ham làm. Cái thế giới này đó, là nhất là Mỹ này đó, làm chết bỏ. Tiền nhiều, muốn làm 2-3 job cũng được. Nhưng mà hãy suy nghĩ ngày thánh, ngày chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta lo phần thân thể, nhưng mà chúng ta phải lo phần linh hồn nữa chứ. Thờ phượng Chúa. Cho nên, trong đời sống của quý bà anh chị em, chúng ta nói rằng Chúa không có thay đổi. Đúng, xưa nay Chúa không thay đổi. Những điều Chúa phán sẽ xảy ra. Thầy đã có 4 điều quý vị phải trả. Quý vị có thiếu cho Chúa cái gì không? Thứ nhất là gì? Nhắc cái việc với tôi đi. Thứ nhất là gì? Lời hứa nguyện. Thứ hai là gì? Trình phần 10. Thứ ba, sự vinh hiển. Và thứ tư, ngày nghỉ ngày Chủ nhật. Cái đó chúng ta không thể lấy của Chúa. Tôi chỉ nhắc quý vị, lâu lâu tôi làm diễn giả để ông diễn thiệt anh lãnh. Nên tôi cũng nói hết sức để quý bạn cho em. Tôi muốn xin quý bạn cho em, đây là một cái cách để quý vị được phước. Nhiều khi ông quản nhiệm không dám nói về tiền bạc. Ông nói, ông quản nhiệm, ông mục sư, tôi nói gì tiền không. Rồi kiếm cho các nhóm. Nhưng mà ông muốn quý vị được phước đó. Tôi cũng muốn quý vị được phước. Xin thương mời lòng mời Chúa để cầu nguyện. Quý bà cha em thưa với Chúa vài điều. Quý vị thưa với Chúa, Chúa ơi, con có thiếu Chúa gì không? Con có giữ cái gì con tay con mà cái đó của Chúa? Con có hứa với Chúa mà con không làm không? Con có nghiêm túc dân phần 10 không? Con có muốn nhận lời khen nhiều hơn? Con quen không đi nhóm lâu nay không? Thưa với Chúa là điều. Thưa với Chúa là Chúa ơi, giúp đỡ con. Con thiếu sót lắm Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ con. Giúp đỡ con để con hoàn lại những lời hứa của con. Khi con đau yếu, khi con bị thất nghiệp, khi con ở trong sự khó khăn, con hứa với Chúa. Nhiều điều lắm Chúa ơi, con quên. Xin Chúa Thánh Linh nhắc con để con làm. Xin Chúa nhắc con để con dâng phần 10. Xin Chúa nhắc con để con, Thánh Linh ơi sẽ giúp đỡ con để con dâng vinh hiển cho Chúa. Hơn là nhận về cho con. Chúa ơi xin giúp đỡ con để con đi thờ phượng Chúa. Để đời sống con được may mắn, phước hạnh. Chúa ơi xin giúp đỡ con. Nếu quý bà chị em nào cảm nhận được lời Chúa thúc giục mình, mà xin Chúa giúp đỡ con. Quý vị chỉ giơ tay lên, tôi cầu nguyện cho quý vị. Tôi không có ghi tên quý vị đâu. Chỉ xin Chúa giúp đỡ cho. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa với nhiều sự thiếu sót. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con, của anh chị em chúng con. Như Chúa thấy những bàn tay, những đời sống, Chúa thấy họ thiếu cái gì, họ quên cái gì, hay là họ cố ý quên cái gì. Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ anh chị em chúng con. Trong những ngày tới, họ làm trọn gì họ đã hứa. Họ hầu về Chúa, dâng phần mười cái đúng đắn. Và họ nhờ ơn Chúa để họ dâng vinh hiển cho Chúa. Và họ nhờ ơn Chúa để họ sốt sắng thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng những bàn tay này, những đời sống này trong tay Chúa. Xin Chúa Ngài làm việc cả thể, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa Thánh Linh là đấng giúp đỡ con. Giúp đỡ chúng con để con làm theo ý muốn tốt lành của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.